Anh chị em, tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Đây là chứng của Gioan khi những người Do Thái từ Jerusalem sai các vị tư tế và các thầy Lê Vi đến hỏi ông là ai. Ông liền tuyên xưng, ông không chối. Ông tuyên xưng rằng: tôi không phải là Đấng Kitô. Họ liền hỏi: như vậy là thế nào? Ông có phải là Elia chăng? Gioan trả lời: tôi không phải là Elia. Hay ông là một đấng tiên tri? Gioan đáp: không phải. Họ liền bảo: vậy ông là ai? Để chúng tôi trả lời cho những người sai chúng tôi, ông tự xưng là ai? Gioan đáp: tôi là tiếng kêu trong hoang địa. Hãy sửa cho ngay đường Chúa đi, như tiên tri Isaiah đã loan báo. Và những người đã được sai đến đều thuộc nhóm biệt phái. Họ hỏi Gioan rằng: nếu ông không phải là Đức Kitô, cũng không là Elia hay một tiên tri, vậy tại sao ông làm phép rửa? Gioan trả lời: tôi làm phép rửa trong nước, nhưng giữa các ngươi có đấng mà các ngươi không biết. Đấng ấy sẽ đến sau tôi, nhưng chính đấng đó đã có trước tôi, và tôi không xứng đáng cởi dây giày cho người. Việc này xảy ra tại Betania, bên kia sông Giô-đan, nơi Gioan làm phép rửa. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, chúng ta bước vào những ngày đầu năm. Hôm nay là ngày mùng 2 tháng Giêng năm 2012. Mỗi người anh chị em đã được thêm một tuổi mới. Mỗi người anh chị em có dịp nhìn lại những gì xảy ra trong năm cũ. Và nếu nhìn bằng con mắt đức tin, như người chị em vừa mới lên chia sẻ với chúng ta, mới chợt nhận ra rằng trong cuộc sống của mình, mình đã đón nhận biết bao nhiêu ân huệ của Chúa mà có khi ta không nhận ra. Có khi ta tưởng rằng đó là ngẫu nhiên, là tình cờ. Như người bà cụ 75 tuổi vừa mới nói, bà đau mắt và bà đăng ký để mổ mắt cùng với nhóm mấy chục người đó, mà bác sĩ nhất định chưa cho mổ vì lý do bà đăng ký chưa đủ, còn thiếu mấy tháng nữa, cho nên không cho mổ cái đợt 30 người ấy. Và kết quả là bà không được mổ, mà nhờ thế mà bà được cứu. Còn tất cả 30 người mổ đợt đó, mổ xong đều mù hết, không thấy gì cả. Thưa anh chị em, bây giờ bà mới giật mình, bà mới nhớ rằng lúc đó thì mình kêu trách Chúa là tại sao mà không cho con được mổ, mà sao vậy loại con khỏi cái danh sách ấy. Mình trách trời, trách đất, trách người, rồi đôi khi ta trách cả Chúa nữa. Nhưng mà bây giờ nhìn lại, 30 người ấy đều chìm vào trong bóng tối. Một mình bà là người sót lại, không có trong danh sách. Nhờ thế mà bây giờ bà có thể lên làm chứng cho mọi người thấy được rằng là Chúa đã cứu tôi. Và bây giờ tôi giật mình, tôi nhìn lại năm qua, tôi mới thấy đó là ân huệ của Chúa. Tôi tưởng rằng đó là sự may mắn, đó là sự tình cờ, đó là sự ngẫu nhiên. Gioan là người làm chứng. Cái lời chứng của Gioan là lời chứng thực, vì Gioan đã sống cái điều mà Gioan bảo rằng, điều mà tôi đã thấy, tôi đã nghe, tôi đã đụng chạm đến, tôi không thể không nói được. Và Gioan làm chứng không bằng lời nói của mình không, mà bằng cả cuộc sống của mình. Lời chứng mạnh nhất là lời chứng bằng hành động. Lời chứng mà có giá trị, có sức thuyết phục nhất là lời chứng bằng chính cuộc sống của mình. Chúng ta nhìn lại năm vừa qua, ta thấy có nhiều cái gian dối, có nhiều cái gian trá, có nhiều cái không thật. Ngày hôm nay người ta mới hứa thế này, hôm sau người ta đã quên lời hứa, có không? Chúng ta đọc trong báo chí cũng vậy. Hôm nay mới hứa là không có sa thải huấn luyện viên người Đức, phải giữ lại ông ta. Ấy thế mà khi ông ta về nước Đức để ăn Noel và ăn Tết, thì ở đây đã vội quên lời hứa và quyết định sa thải ông huấn luyện viên người Đức ấy. Ông ấy hoàn toàn ngỡ ngàng. Tại sao lúc chia tay, ông chủ tịch bóng đá còn bắt tay tôi và nói, ông làm tốt, sẽ là giữ ông lại 2-3 năm nữa. Vậy mà mới về ăn Tết xong, đùng một cái nghe tin sa thải huấn luyện viên đó rồi. Rồi biết bao nhiêu những lời hứa thế này, hứa thế nọ, hứa thế kia. Nhìn lại một năm vừa qua, toàn là hứa lèo, toàn là hứa hảo, toàn là hứa suông, và không có cái gì thực hết, thưa anh chị em. Vì vậy mà ngày hôm nay con người muốn những cái gì mà phải chứng được, phải thực, mà cái thực ấy không phải chỉ qua những tờ giấy, không phải chỉ qua những báo cáo, không phải chỉ qua những bài diễn văn, không phải chỉ qua những biểu ngữ, nhưng mà phải bằng chính hành động, bằng chính cái gì mà họ nhìn thấy trước mắt họ kìa. Vì thế mà chúng ta nhìn lại giáo hội Công giáo của mình, gần 500 năm truyền đạo tới Việt Nam rồi. Vậy mà cái số người Công giáo được bao nhiêu, thưa anh chị em? Trong 80 triệu người Việt Nam thì chỉ có khoảng 6 cho đến 7 triệu người Công giáo mà thôi. Ta thấy cái tỷ lệ 6-7 triệu trên con số là 80 triệu người Việt Nam, nhiều hay ít? Ít quá, còn khiêm tốn quá. Mà thời gian đã trôi qua là gần 500 năm rồi, chứ không ít ỏi gì, không phải mới mẻ gì. Lý do tại sao như vậy? Lý do hỏi những người không Công giáo, hỏi những người chưa tin, họ bảo rằng tôi không thấy được những chứng, không thấy được những người Công giáo làm chứng được bằng đời sống của họ. Họ tin vào một Thiên Chúa, một Thiên Chúa bảo rằng là các con hãy yêu thương nhau như Thầy yêu thương các con. Làm sao các ông chứng minh cho chúng tôi thấy ông đang yêu thương chúng tôi như Chúa đã yêu các ông? Các ông chứng minh đi. Làm sao họ thấy được một Thiên Chúa nói rằng ai là người làm đầu thì cúi xuống mà hầu hạ, phục vụ người khác? Làm sao chúng tôi thấy được những người Công giáo đi dấn thân phục vụ cho những người khác? Các ông cứ chứng minh đi, rồi chúng tôi sẽ tin. Làm sao họ thấy được một Đức Giêsu nói rằng các con hãy yêu thương nhau và yêu thương cả kẻ thù, cầu nguyện cho họ và tha thứ cho nhau? Làm sao chúng tôi tin được nếu những người Công giáo trong xóm đạo, trong cộng đoàn còn tranh hơn tranh thua với nhau, còn lấn át nhau, còn to tiếng với nhau, còn ăn thua đủ với nhau? Cho nên Gioan nói rằng tôi đến để làm chứng về ánh sáng, tôi không phải là ánh sáng, Nhưng mà tôi đến tôi làm chứng về ánh sáng. Tôi là người đi trước, là một tiếng hô trong hoang địa. Hãy dọn đường cho Chúa, hãy mở lối cho người đi. Và có một đấng ở giữa anh em mà anh em không biết, thì tôi chỉ cho anh em thấy đấng ấy. Đấng ấy là đấng mà tôi đã nhìn, tôi đã đụng chạm, tôi đã cảm nghiệm được rồi. Thì tôi nói cho anh em về đấng ấy. Thưa anh chị em, người chị em vừa lên đây làm chứng cho chúng ta cũng đã nói cái điều ấy. Nói cái điều mà chính bà 75 tuổi, năm 72 tuổi, đau ốm bệnh tật như vậy, 3 năm sau 75 tuổi đứng lên đây chia sẻ cho chúng ta rằng chỉ có Chúa cứu tôi mà thôi. Và Chúa đã dính, bà dùng chữ dính, một lần đến cầu nguyện lòng thương xót bà bị dính. Như là Phaolô nói rằng Chúa chộp dịch lấy tôi mà thôi không cưỡng lại được. Thưa anh chị em, đấy là như vậy. Và khi chúng ta cảm nghiệm được rằng Chúa yêu thương ta, khi chúng ta cảm nghiệm được rằng lòng thương xót của Chúa đến trên cuộc đời của ta, ta không thể không nói được chuyện ấy. Ta không thể giữ lại mà phải đi loan truyền cho mọi người. Và chính anh chị em là những người đi loan truyền. Chính anh chị em là những người đi làm chứng. Một mình tôi làm gì được đâu thưa anh chị em. Cũng chỉ là tiếng hô trong hoang địa mà thôi. Chính anh chị em là những người đi làm chứng về ánh sáng thật là Đức Giêsu Kitô. Đấng ấy mới thật là đấng chữa lành cho anh chị em. Đấng ấy mới thật là đấng xóa tội cho anh chị em. Đấng ấy mới thật là đấng nói với anh chị em rằng đến với tôi đi, ai vất vả và gánh nặng tôi sẽ nâng đỡ bổ sức cho. Đến với tôi đi, hỡi những người tội lỗi, con người đến tìm kiếm và cứu chữa những gì đã hư mất. Chỉ có đấng ấy thôi thưa anh chị em, không có một ai khác. Ai mà tự xưng rằng tôi có thể làm được chuyện này, tôi có thể chữa được bệnh này, tôi có thể chữa được bệnh kia, chắc là người ấy che lấp bất vinh quang của Chúa rồi. Chỉ có Chúa mà thôi. Như Gioan nói rằng tôi đến để làm chứng về ánh sáng, tôi là tiếng hô trong hoang địa. Mỗi anh chị em mình cũng trở thành một tiếng hô, một tiếng vang cho mọi người ở khu Môi Khôi, ở họ Mông Triệu, ở họ Lộ Đức. Anh chị em về các họ, các xứ, các khu, các xóm của mình và trở thành tiếng hô ở trong, không phải trong hoang địa, nhưng mà trong xóm của mình, trong khu của mình, trong tổ của dân phố của mình, trong khu phố của mình. Làm sao để cho những người mà họ chưa tin Chúa, những người không biết Chúa, thậm chí những người muốn chống lại đạo của Chúa, họ nhận ra rằng à, thì ra bây giờ họ đã biết được đạo Công giáo là gì rồi. Bây giờ họ đã tin rằng đúng, đạo Công giáo là đạo yêu thương, đạo của lòng xót thương. Và để anh chị em thấy rõ điều ấy, tôi xin phép được đọc cho anh chị em lời chứng mà tôi vừa mới nhận được của một em đưa cho tôi cái lá thư kèm với lại cái con heo bằng nhựa đây với một số tiền ở trong đây. Lá thư như sau. Kính thưa cha và cộng đoàn lòng thương xót, con là Đa Minh Đặng Minh Trường, 12 tuổi, học lớp 7. Mẹ con là Teresa Đoàn Thị Ngọc Loan. Ba con là Đa Minh Đặng Quốc Tuân. Mẹ con tuần nào cũng đi lòng thương xót Chúa, mua đĩa lòng thương xót về cho con nghe. Mấy bác ở xóm con nói là mở to lên để cho mọi người cùng nghe. Mẹ con mở suốt và 3 giờ ngày nào mẹ con cũng đọc lần chuỗi lòng thương xót Chúa. Ngày con được nghỉ học, con cùng đọc với mẹ. Con chỉ xin Chúa cho con được học giỏi và siêng năng đi lễ. Vì con được cô chủ nhiệm ghi vào sổ về cho phụ huynh là con ngoan, học tốt. Con được nhiều người thương, cho con tiền, con gửi mẹ. Con đưa tiền cho mẹ và nói, mẹ ơi, mẹ gửi cha dùm con để giúp những bạn có hoàn cảnh kém may mắn hơn con. Còn các bạn vì cha mẹ ly tán nên các bạn đó không được đi học. Xin Chúa thương cho các bạn đó được gặp những nhà hảo tâm, cho các bạn đó có nơi nương tựa nhờ hồng ân của Chúa. Khi ba con nói gì với ai là mẹ lại nói, thôi anh ơi, thay vì mình nói người khác thì lại thêm tội nữa. Con nghe mẹ nói như vậy nên con mới xin Chúa cho con ngoan hơn. Thưa cha, sau đây con tạ ơn Chúa một năm qua và con xin một năm mới cho con được ngoan hơn và cho gia đình con được nhiều ơn lành của Chúa, cũng như công việc mẹ con được như ý Chúa. Xin cho mọi người, nhất là cha Long và các cô bác áo xanh, anh chị áo xanh được nhiều ơn lành của Chúa. Con để dành được 250.000 đồng, con xin gửi cha để làm bác ái, để tạ ơn Chúa một năm qua. Xin Chúa chúc lành cho con năm mới theo ý Chúa. Con Đa Minh, Đặng Minh Trường, 12 tuổi, học lớp 7. Đấy là lời chứng, và đây là người làm chứng. Một đứa bé 12 tuổi học lớp 7, nó cũng đã làm chứng bằng cách sống của nó đấy thưa anh chị em. Mà cách sống của nó là nhờ bố mẹ nó làm chứng cho nó. Bố mẹ nó là ánh sáng, cho nên nó được sáng theo. Nếu mà bố mẹ nó chỉ nhậu nhẹt say sưa, nếu mà bố mẹ nó chỉ cãi nhau với hàng xóm, tranh hơn tranh thua, thì đứa bé ấy cũng sẽ bị ảnh hưởng thôi. Nhưng mà nhờ bố mẹ như thế thì đứa con nó được ngoan. Và đứa con nó ngoan, nó lại làm chứng cho những em cùng lớp với nó là học sinh giỏi, là học sinh ngoan. Và nó làm chứng cho mọi người thấy nó là con của Chúa. Họ tin vào Chúa là như vậy. Một lá thư thứ hai cũng ở giáo xứ Tân Việt, thưa anh chị em. Thưa cha, con là Maria Trần Đình Phương Linh, hiện đang là học sinh lớp 7. Cha biết không, hồi còn hè, trưa nào mẹ cũng dẫn con đến nhà thờ Tân Việt để khấn lòng thương xót Chúa. Nhưng ngày nào cũng như ngày nào, con đi khấn với bộ mặt không vui, nhăn nhó và rất khó chịu. Khi không được ngủ trưa hay lên Yahoo chat với bạn bè. Rồi đến thứ hai đầu tháng, con cũng đi khấn như mọi ngày. Nhưng hôm ấy khi con bước vào nhà thờ, một sự ngạc nhiên, con vội hỏi mẹ, mẹ ơi, sao hôm nay nhà thờ đông vậy mẹ? Thì mẹ bảo hôm nay có cha Long về giảng lễ và có những anh chị em từ các nơi khác tới. Nói thật là chưa khi nào con ngồi nghiêm trang và nghe cha giảng như ngày hôm đó. Bởi vì cha giảng đã rất vui, làm cho con yêu sao những buổi đi khấn lòng thương xót Chúa. Nhưng rồi thời gian trôi qua, con phải đi học và không đi khấn nữa, con buồn lắm. Nhưng tối nào con và mẹ cũng ngồi đọc kinh và cầu nguyện. Trước giờ thì con chỉ học ở mức độ bình thường, nhưng từ khi con siêng năng nguyện cầu thì điểm con cũng khá tốt. Con rất vui và đã cảm ơn Chúa và mẹ Maria. Và con cũng xin cha và cộng đoàn hãy cầu nguyện cho ba mẹ con và cho em gái của con. Sau đây con có chút ít tiền dành dụm được gửi cha mang đến tặng các bạn neo đơn. Các bạn neo đơn. Con kính chúc cha và đội quân áo xanh làm tròn trách nhiệm Chúa trao phó. Con Maria Trần Đình Phương Linh, học sinh lớp 7, xứ Tân Việt. Thưa anh chị em, những người mà nghe những lời chứng ấy, họ thấy rằng một em thiếu nhi nam, một em thiếu nhi nữ, nhờ ảnh hưởng của cha mẹ mà được như vậy. Nhờ mẹ hướng dẫn, nhờ mẹ dạy dỗ, nhờ mẹ làm gương sáng mà được như vậy. Cho nên lời chứng rất là quan trọng, vì lời chứng ấy là lời sống, lời của những người đang sống, lời của những người mà không phải nói bằng ngôn ngữ nhưng mà nói bằng hành động. Và lời chứng ấy không chỉ ở trong nước mà lời chứng ấy còn lan tỏa ra nhiều nước trên thế giới. Những người ở bên Đức, ở bên Pháp, ở bên Mỹ, ở bên Úc, ở bên Đài Loan, rồi ngay cả bên Trung Quốc, ngay cả bên Liên Xô, bên nước Nga, rồi Pakistan, họ cũng gọi điện về, họ cũng email về và họ nói rằng nhờ cái trang web lòng thương xót Chúa .tinvui.info mà con được nghe những bài giảng, nhất là con được nghe những chứng nhân, chúng con cảm thấy xúc động lắm. Có khi thì rất vui và có khi thì chảy nước mắt ra vì những chứng nhân thật là tuyệt vời như vậy. Ở đây có một người anh em là ở bên đất Mỹ về, anh tên là Vincente Nguyễn Văn Lược, ở bên Mỹ, nhà thương ở bên Mỹ không chữa được, anh trở về Việt Nam và anh được Chúa chữa lành. Anh đang hiện diện ở trong nhà thờ này, nhưng mà biết là anh Lược có mạnh dạn lên đây để làm chứng chia sẻ cho mọi người được không ạ? Anh có đưa tôi lá thư, nó là nhờ cha đọc vì anh ngại anh không dám lên. Nhưng mà cô ở đây thì có người cô của anh là cô Ngoạn. Cô Ngoạn đâu rồi ạ? Cô lên đây rồi cô giới thiệu người cháu của cô được Chúa chữa như thế nào, rồi cháu sẽ đọc cái lá thư đó để cho mọi người thấy được rằng là Chúa làm những điều rất là lạ lùng trong cuộc đời của mỗi người chúng ta, dù ở Việt Nam hay là ở nước ngoài. Nếu mà chúng ta tin vào Chúa thì không gì mà Chúa không làm được cho chúng ta. Cô nói sơ qua về chuyện của cháu Lược như thế nào rồi cho cháu đọc lá thư của Lược cho mọi người nghe.
Kính thưa cha, kính thưa cộng đoàn, con là Maria Nguyễn Thị Nhuộm. Cháu của con là ở bên Mỹ về thì không chữa được, vào nhà thương Mỹ một ngày một đêm và họ bảo là kiếm không ra bệnh. Thế rồi anh vội về Việt Nam ngay để vào nhập viện. Nhập viện 3 ngày thì mới mổ. Mổ ra thì là mật có sạn, nhưng mà mổ bằng nội soi. Đến lúc nó còn sót lại cái sạn ở cuống mật, rồi về đau lại một tuần. Thì đi nằm nhà thương, họ lại cho phải mổ lại. Mổ lại lần thứ hai thì mổ ra thì biết là ung thư cái cột sống tủy. Thì người bác sĩ ta nói là tôi xin chia buồn với gia đình, có thể là khỏe được thì là xạ trị, thì là may ra thì sống, còn không thì là chết. Thế thì đau lắm, từ 50kg mà xuống còn có 35kg. Đến lúc ông ấy bảo là xin chia buồn thì vợ hắn nói là con buồn quá, giờ con không biết làm sao. Thì cô khấn, thì con đi con chạy khấn tất cả các nơi, con nói là chỉ có lòng thương xót Chí Hòa thì là chữa được thôi. Thế thì con dẫn cháu lên trên Chí Hòa, không gặp cha. Đến lúc về con nói là bây giờ không gặp cũng được, cứ khấn. Thì con bảo cháu khấn. Khấn thì con bảo mày phải trông cậy vào Chúa, nếu không trông cậy vào Chúa thì không thể nào mà chữa được. Bây giờ 5 bác sĩ, 7 bác sĩ cũng đã chê trách hết tất cả, cả bên Mỹ, Việt Nam đều là bó tay. Thì bây giờ Chúa ra tay, mày cứ khấn. Thế thì con bảo vậy. Thì con cũng nằm bệnh viện Thống Nhất. Thế nhưng mà nó bảo cô ấy gần chết rồi, vợ nó bảo vậy. Con bảo vậy thì bây giờ tao đi mời cha để lên mà làm phép sức rầu cho nó. Thì nó nói là anh ấy sợ sức rầu lắm, sợ sức rầu chết mà vẫn còn giấu là cái ung thư chứ chưa có nói ra. Thế nên lúc con bảo vậy thì con cứ trình cha lên để giải tội với sức rầu. Thì con trình cha là cha nói khéo, cha đừng có nói là cha sức rầu cho cháu. Thì để cha ngồi nói chuyện một nửa tiếng, sau rồi thì cha sẽ vào đề. Thế con chặn cha như vậy. Thì cha ở mãi dưới Trà Vinh lên thăm con. Thì là con nói vậy là cha lên, thì cha giải tội với sức rầu cho cả hai vợ chồng cháu. Xong thì là bác sĩ bảo vậy thì thôi bây giờ cho về, nếu mà đỡ được thì xạ trị, mà xạ trị cũng chết, không xạ trị cũng chết. Nhưng mà bây giờ thì cứ cho về, con bảo cứ khấn, cứ lòng thương xót Chúa. Thì đến lúc, đến hôm mà một tuần sau thì ông ấy cho khám lại. Khám lại thì ông ấy nói là thôi bây giờ tôi cho cái thuốc uống một ngày là 2 triệu đồng một viên, mà phải uống 60 viên, 30 viên là 60 triệu. Chứ mua ít họ cũng không bán, mà mua ít cũng không được. Thế thì uống hết một tháng là 60 triệu. Sang đến lúc ông ấy cho tái khám thì ông nói là hôm nay thấy anh khỏe, lên được mấy kilo. Thế rồi ông bảo vậy thì giờ cho thêm một tháng nữa. Tháng này là nặng hơn 70 triệu. Thì đến lúc 70 triệu uống hết thì là đến lúc khám lại rồi phải xin về Mỹ. Thì ông nói là hôm nay cái ung thư của anh thu lại kể như là âm tính. Thế thì gia đình mừng quá. Con bảo không biết làm sao được, nếu không có lòng thương xót Chúa thì cháu con chết rồi. Thế thì con mới bảo cháu ở tất cả mọi việc thì cứ cầu xin Chúa. Rồi đến lúc xin phép về Mỹ, ông ấy cho đi 2 tháng. 2 tháng về bên Mỹ để giờ sang giờ khám bệnh lại thì ông ấy nói là âm tính, tốt lắm, không còn gì nữa. Đó là tất cả mọi việc thì con cậy trông bởi Chúa. Nếu không có Chúa thì là con kể như là gia đình con bó tay rồi, con xin hết.
Xin cảm ơn cô rất là nhiều. Anh em viết cho chúng tôi lá thư, xin đọc tiếp cho anh chị em. Dạ vâng, cảm ơn cô nha. Con là Vincente Nguyễn Văn Lược, con bị bệnh ở Mỹ, đi nhà thương không kiếm ra bệnh. Con về Việt Nam nhập viện, họ cho nằm 3 ngày dưỡng sức để mổ. Mổ được mật có sạn, một tuần thì khỏe xuất viện. Về nhà đau lại, phải nhập viện mổ lần thứ 2. Mổ ra bác sĩ cho biết bị ung thư tủy. Vì quá yếu, bác sĩ cho về để bồi dưỡng rồi vào hóa chất. Nếu chịu được thì sống một thời gian, nếu không thì chết. Bác sĩ nói chia buồn với gia đình, nhưng xin ơn trên cứu thì được, còn bác sĩ thì không hy vọng gì. Con đã nhờ cha và cộng đoàn lòng thương xót Chúa giáo xứ Chí Hòa cầu nguyện. Bác sĩ cho mua thuốc uống một tháng, con chịu được thì khỏi phải xạ trị. Nhờ ơn Chúa, nay con đã uống sang tháng thứ 5. Đi xét nghiệm lại, họ nói đã âm tính rồi, khỏe mạnh, hoàn toàn không còn di căn gì nữa. Hôm nay con viết thư để cảm ơn cha và cộng đoàn đã cầu nguyện cho con. Con xin làm chứng lòng thương xót Chúa đã cứu chữa con. Con tạ ơn Chúa, cảm ơn Đức Mẹ, cảm ơn cha và cộng đoàn lòng thương xót. Thưa anh chị em, chúng ta nghe những lời chứng ấy vì chúng ta thấy được rằng là Chúa làm nhiều điều lạ lùng lắm trong cuộc đời chúng ta. Ngài chữa bệnh thân xác, chữa bệnh tâm hồn, Ngài ban ơn hòa giải, ban ơn bình an nếu chúng ta cậy trông vào Chúa. Nhưng mà đôi khi cái người bệnh, cái người đang gặp khó khăn, họ không còn đủ lòng tin nữa, cho nên rất cần những con người, ví dụ như là người cô vừa rồi, thương cháu mình, thấy cháu mình bên lề, bên vực thẳm của tử thần rồi, bác sĩ đã bó tay rồi, nhưng mà người cô ấy cứ tin tưởng, cứ bám chắc vào lòng thương xót Chúa. Khi bác sĩ bó tay, Chúa ra tay, dám tin như vậy, dám liều mạng như vậy, lòng tin thử thách như vậy, lúc đó Chúa ra tay. Rất cần những người như người cô ấy, như những người anh chị em đang hiện diện nơi đây, chúng ta có lòng tin rồi, chúng ta hãy đem lửa ấy, đem lòng tin ấy đến cho những người đang sống bên bờ vực thẳm của buồn phiền, của lo âu, của thất vọng, của chán nản, để họ có được ngọn lửa, để họ có được sức mạnh, để họ có được chỗ nương tựa, để họ có được nơi an ủi, họ vượt qua những thử thách trong cuộc sống của họ. Rồi chính họ khi vượt qua thử thách, họ lại trở thành những chứng nhân. Tiếp tục cứ như thế thì 80 triệu người Việt Nam này sẽ trở thành người Công giáo thôi. Từ con số 6-7 triệu ấy mà cứ lan tỏa, 6-7 triệu người này trở thành những ngọn đuốc, trở thành những cây đèn, trở thành những que diêm cũng được, nhưng mà thắp lên ngọn lửa yêu thương, ngọn lửa hy vọng, ngọn lửa cậy trông, thì 70 mấy triệu người Việt Nam còn lại sẽ được hưởng nhờ, và họ sẽ tin vào Chúa, và 80 triệu người Việt Nam sẽ là 80 triệu người Công giáo nhờ những chứng nhân sống động ngày hôm nay, để cho anh chị em thấy Chúa ra tay nhiều chuyện lắm. Đọc cho anh chị em nghe một lá thư làm chứng rất là dễ thương như sau. Con là Maria Nguyễn Thị Hợi, 65 tuổi, ở xứ Hạnh Thông Tây, Gò Vấp. Trước đây con có nhờ mẹ chuyển cầu đến lòng thương xót Chúa, nhờ cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con sớm lấy được sổ hồng mà trước đây con đứng tên thế chấp nhà của cha mẹ con để cho một người vay 1 tỷ đồng vì em con làm ăn chung với bà ta. Do làm ăn không được trôi chảy nên em con nợ bà ta 335 triệu đồng. Do áp lực và thương em nên con đang ngu muội ký tên thế chấp nhà. Nhưng cha ơi, nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ, qua lời cầu nguyện của cha và cộng đoàn mà Chúa thương xót con, nên ngày 11 tháng 11 năm 2011, ngân hàng đã gọi con đem tiền ra để rút sổ hồng về. Chúa đã chỉ dẫn đưa đường có người mua lại phân xưởng làm hải sản xuất khẩu ở Bến Tre của vợ chồng bà, nên bà mới có tiền nộp vào ngân hàng, thì con mới rút giấy tờ ra được. Con mừng quá cha ơi. Đã 3 lần ngân hàng làm việc với gia đình con và đòi phát mãi nhà, coi như nhà của chúng con mất trắng 100%. Con có gọi điện báo tin mừng cho cha, nhưng không được, và lại con không biết nhắn tin. Hôm nay con viết thư này nhờ cha làm chứng giùm con, chứ con nhát lắm, e rằng con không nói nên lời. Kể từ ngày hôm nay, con không còn phập phồng lo sợ mất nhà nữa. Các em các cháu của con yên tâm có nơi ăn chốn ở, không còn sợ phải ra đường ở nữa. Tạ ơn Chúa, cảm ơn mẹ, cảm ơn cha và cộng đoàn đã cầu nguyện cho, nên hôm nay con mới thật sự hết lo âu và vui mừng rất nhiều. Xin Chúa ban cho cha và cộng đoàn nhiều sức khỏe để rao giảng và đem lòng thương xót của Chúa đến khắp mọi nơi. Con Maria Nguyễn Thị Hợi, 65 tuổi, xứ Hạnh Thông Tây, Gò Vấp. Và bây giờ để khép lại, chúng tôi xin mời chị Đoàn Thị Ngọc Loan lên đây để làm chứng cho lòng thương xót của Chúa, vì chị đã được Chúa yêu thương và cứu chữa như thế nào. Chúng ta cho một tràng pháo tay để gặp gỡ người làm chứng này. Con lên đây chia sẻ cho mọi người con được Chúa thương cứu chữa như thế nào.
Con xin kính chào quý cha, quý cộng đoàn. Con là Teresa Đoàn Thị Ngọc Loan.
Mở máy to lên chút.
Con 34 tuổi. Hồi con ở quê con ở dưới Kiên Giang. Giờ con ở trên quận 9.
Rồi con được Chúa cứu chữa như thế nào? Con nói to cho mọi người làm chứng như ta đang nói to như thế này rồi mọi người nghe cho nó rõ.
Thưa cha, con bị thiếu máu cơ tim. Con săn Đặng Minh Trường xong là con không có săn được nữa vì là con bị thiếu máu cơ tim, bác sĩ nói là bị nặng lắm. Nếu mà săn ra là con không có khả năng để săn con được nữa. Nên bác sĩ nói là điều trị bao giờ hết thì mới được săn em bé. Con đi hàng tuần nào cũng phải đi điều trị hết nhưng không có hết. Cái con qua ăn rể con lúc đấy là hết tiền này. Con đi qua ăn rể con mượn tiền. Ăn rể con nói là không phải là không cho mượn, nhưng mà thôi bây giờ đừng có đi nữa, đi nhà thờ Chí Hòa đi, cha Long cầu nguyện cho. Cái con nói là vậy em không có biết đường. Cái anh nói hôm mai anh chở con đi. Cái con đi con xin lần đầu tiên về được 10 ngày hay mười mấy ngày á, con không có nhớ nó từ đầu năm mà. Cái con đi khám bệnh lại, đi lên, con đi con đọc lòng Chúa thương xót từ đây tới bệnh viện. Con xin Chúa, chỉ xin Chúa là chữa lành cho con thôi. Chứ giờ con hết tiền rồi. Cái con đi vô bệnh viện thì bác sĩ nói ngồi chờ. Con cũng ngồi con chờ. Xong con đi vô con siêu âm lại thì bác sĩ nói là sao mà ngạc nhiên vậy, không có còn bị cái gì nữa. Cái con mới làm dấu, con tạ ơn Chúa. Cái bác sĩ nói là con nói cái gì vậy. Cái con nói dạ không, con không nói gì. Con không dám nói như vậy. Cái bác sĩ nói là thôi chúc mừng con đi về đi. Cái con mới nói anh rể con là con hết bệnh rồi. Cái anh rể nói là thôi vậy đi lên tạ ơn Chúa. Mà con cũng không dám lên con nói. Cái con biết viết thư con tạ ơn, con nhờ cha tạ ơn Chúa giùm con. Cái xong rồi đi về đâu được ít bữa thì ba con bị bệnh nặng. Cái con mới nói với ba con là con đưa ba con đi, thứ ba là đưa ba con đi bệnh viện. Xong rồi thứ sáu là ba con về, rồi thứ bảy lại tới mẹ con. Coi như là cứ mỗi người là nửa tháng, ba con nửa tháng và mẹ con cứ lần lượt như vậy. Cái ba con thì bị tim, bị gan, bị hai bên thận đều là bị hư hết. Bị phổi, có khối u đưa lên não. Nên bác sĩ nói là không có còn hy vọng gì nữa đâu. Theo được ngày nào thì theo, còn không thì bó tay đi về nhà đi thôi, chứ giờ không chữa nữa. Cái con thấy vậy, cái con mới nói là thôi ba ơi, con không có phải là con từ chối không đưa ba đi bệnh viện đâu, ba đừng có buồn. Nhưng mà thôi bây giờ ba đi lên nhà thờ Chí Hòa với con đi. Ba con nói là ngày nào ba con cũng đọc kinh hết. Con mới nói là không, nhưng ba đi lên nhà thờ Chí Hòa một lần thôi. Hôm đó là ngày thứ năm, đi lên thì ba con ngồi không có được, cái con mới đưa ba con ra xe về, rồi con lại đi trở lại con khấn. Khấn xong đi về nhà, ngày hôm sau nó càng đau thêm, đau không nằm được mà không ngồi được luôn. Cái đưa ra bác sĩ chích thuốc thì cứ bác sĩ vô nhà chích 2 tiếng lại bị nữa, 2 tiếng bị nữa. Bác sĩ nói thôi nằm đó chờ đi, khi nào đi thì đi. Cái con mới chạy lên bàn thờ Chúa, con mới điện cho cha, xong con điện cho mẹ con nói là mẹ cứ lần chuỗi lòng thương xót Chúa đi. Cái đọc được 2 ngày, con lên con nói là lạy Chúa ơi, con tha thiết, con van xin Chúa, nếu Chúa chữa lành cho ba con thì con sẽ lên con làm chứng cho Chúa. Cái ba con được 2 ngày, qua tới sáng hôm sau con thấy điện, con nghĩ đâu là chắc đi rồi. Con nghe điện thoại, cái con nghe điện thoại thì má con nói, mẹ con nói là con đi lên con tạ ơn Chúa đi, làm chứng cho Chúa, vì là ba hết trơn rồi, không bị đau cái gì hết. Cái đến ngày hôm đầu tháng 10 đi lên thì bác sĩ nói là nội soi lại, nếu mà phổi mà bị khối u độc á, thì trả về luôn không chữa nữa. Con mới nói là không có bị cái gì đâu, đừng có nội soi nữa. Cái xong bác sĩ cứ bắt ký cam kết để nội soi, con cũng ký luôn. Ký luôn xong xong biết bác sĩ hẹn về đi 27 lên. Cái 27 con cũng đi lên, con đọc lòng Chúa thương xót, con lần chuỗi từ nhà cho tới bệnh viện Đại học Y Dược. Xong vô Đại học Y Dược thì bác sĩ ký cam kết, con cũng ký luôn, rồi con ngồi con đọc kinh. Con đưa em con đi theo, con nói em con là ngồi nghe tên, chừng nào gọi tên ba thì đi vô, chị đọc kinh chị không có nghe đâu. Con đọc kinh, con cứ hát cái bài con vẫn trông cậy Chúa, lòng con tin tưởng nơi Ngài, con đặt hết hy vọng vào Ngài. Con nói xong như vậy thì khi gọi ba con vô thì nội soi xong, con nói ba con là khi mà ba vô ba nằm xuống thì ba cứ làm dấu đi, lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa. Xong mày đi ra thì bác sĩ nói là chờ lấy kết quả, con cứ ngồi con đọc kinh. Khi mà lấy kết quả ra thì bác sĩ nói là không có bị cái gì hết, không còn khối u gì nữa, vì là con đã biết hết từ ngay cái hôm mà con khấn 2 ngày, con tha thiết con van xin Chúa rồi. Tại vì là khối u nó đưa lên não, cho nên là ba con đau đầu suốt ngày suốt đêm, con cứ xỉu suốt, không có đi được. Xong rồi qua ngày thứ 3 là hết trơn luôn, không có bị cái gì hết. Nên là con nói với ba là Chúa đã chữa ngay từ hôm đó rồi. Nên là hôm 27 tháng 10 bác sĩ nói là bây giờ chúc mừng bác, vì là không còn bị một cái gì nữa, coi như là thận rồi tim gan khối u trong não trong phổi mà đưa lên não coi như là hết luôn, không còn bị cái gì nữa. Bây giờ chỉ có về nhà rồi uống thuốc, uống sữa cho nó lấy lại sức đề kháng thôi, vì là hết bệnh nhưng mà người nó còn yếu. Rồi như mẹ con bị tê tay chân cũng vậy, không đi được, nên con xin với Chúa, Chúa cũng chữa luôn. 2 tháng nay con không phải đưa ba mẹ con đi bệnh viện nữa. Xin cảm ơn cha và cộng đoàn.
Hallelujah. Cho thấy Chúa cứu chữa cả nhà, từ người bố, người mẹ cho đến đứa con rồi đến đứa cháu. Chỉ có quyền năng của Chúa mới làm được như vậy thôi. Và đây là những lời chứng thật, như là Gioan nói rằng tôi làm chứng cho ánh sáng, và những người anh chị em lên đây đã làm chứng cho ánh sáng. Ước gì mỗi một người chúng ta bước sang năm mới này cũng trở thành người làm chứng cho ánh sáng của niềm vui, ánh sáng của bình an, ánh sáng của hy vọng, ánh sáng của sự cậy trông giữa bao nhiêu khó khăn thử thách của cuộc đời. Giờ đây với tất cả niềm tin tưởng ấy, mời anh chị em chúng ta dâng tất cả những ước nguyện của mình trong những lá thư nhờ mẹ đến với Chúa, những ước nguyện đầu năm, đầu tháng, những mơ ước, những lời cầu, lời chúc của chúng ta chỉ có thể trở thành hiện thực nếu đặt trong lòng thương xót của Chúa qua lời bầu cử của mẹ Maria, cùng với tâm lòng bác ái chia sẻ với anh chị em khó khăn. Chúng ta đi từ từ thôi, nghiêm trang đi từ từ, và chúng ta đón nhận một cách trân trọng những lá thư ấy